Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho miền Bắc Việt Nam, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Nhiều người mất hết nhà cửa, cả một bản làng bị xóa sạch. Dù có dự báo thời tiết, nhưng người ta đã không ngờ bão lũ nặng nề như vậy và đã không tránh được. Một số người nói, chỉ nghe một tiếng ầm như tiếng sấm, rồi thấy cả ngôi làng của mình bị trôi đi mất. Bão Yagi chẳng những gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam, nhưng cả những nước láng giềng như Lào và Miến Điện cũng có nhiều thương vong. Bão lụt xảy ra thình lình, nhắc chúng ta nạn đại hồng thủy trong thời Noe, được Chúa Giêsu nhắc lại trong phúc âm như sau. Như trong thời Noe thế nào, thì lúc con người đến cũng thể ấy, con người là Chúa Giêsu. Như trong thời Noe thế nào, thì lúc con người đến cũng thể ấy. Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn uống cưới gả, cho đến ngày Noe vào tàu, họ không biết gì hết, cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy. Con người là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho biết ngày Chúa trở lại cũng thình lình, như ngày nước lụt đến trong thời Noe. Ông Noe được Chúa cho biết trước là Ngài sẽ hình phạt thế giới bằng nước lụt, và ra lệnh cho ông đóng một chiếc tàu lớn để cứu gia đình ông và súc vật trên thế giới lúc bấy giờ. Noe đã vâng lời Chúa đóng tàu và cứu gia đình. Trong thời gian đóng tàu chắc chắn, ông đã nói cho mọi người biết về cơn nước lụt sắp xảy ra, vì Kinh Thánh gọi Noe là thầy giảng đạo công chính. Nhưng rõ ràng là không có ai nghe lời của ông, cho nên mọi người đều đã chết trong cơn nước lụt này. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh đó để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng nhớ rằng Chúa cũng sẽ trở lại thình lình như vậy và chúng ta phải chuẩn bị. Chúa nói, trong những ngày trước nạn lụt người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, họ không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Ăn, uống, cưới gả, nói đến sinh hoạt bình thường và không chuẩn bị. Ngày hôm nay chúng ta được Chúa báo trước là Chúa sẽ đến thình lình và chúng ta phải chuẩn bị. Chúa phán hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Những người sống trong thế kỷ thứ nhất khi nghe lời cảnh báo này đã chế giễu, chê cười như sau. Lời hứa về sự quan lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời những người này như sau. Ông nói, họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước. Cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Phi-e-rơ nói rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, nghĩa là Chúa sẽ đến thình lình như kẻ trộm đến trong giờ chúng ta ít ngờ đến nhất. Theo lời dạy này, thế giới này sẽ không bị hủy diệt bằng nước lụt như trong thời Noe, nhưng thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Và việc thế giới bị hủy diệt bằng lửa cũng sẽ xảy ra thình lình mà con người không ngờ. Người xưa vì không nghe lời cảnh cáo về nước lụt của Noe và đã bị hư vong vì nước lụt như thế nào, thì ngày nay nếu chúng ta không nghe lời cảnh báo của Chúa để chuẩn bị, thì chúng ta cũng sẽ bị hư vong trong lửa tương tự như vậy. Sở dĩ Chúa Giêsu chưa trở lại là vì Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn, như lời dạy tiếp theo nói rằng, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn. Chúa Giêsu đang kiên nhẫn chờ đợi mọi người ăn năn để tránh hình phạt của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chưa trở lại. Ngày xưa ông Noe vâng lời Chúa đóng chiếc tàu là vì ông hành động bởi đức tin. Kinh Thánh dạy bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Ngày nay để tránh hình phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải có đức tin như vậy. Đức tin rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người. Nhưng con người chúng ta đã không tôn thờ Ngài là điều đáng phải làm. Như vậy, chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và phải gánh chịu hình phạt của Ngài. Nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, không muốn ai trong chúng ta phải hư vong, nên đã sai Chúa Giêsu giáng trần, mang tội của chúng ta chịu chết thế cho chúng ta. Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, nhận rằng Chúa đã chịu chết thay cho mình, Chúa sẽ tha tội cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài, và chúng ta sẽ không bị án phạt lúc Chúa trở lại. Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại, nhưng Chúa sẽ trở lại thình lình, không biết giờ nào. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để Chúa trở lại bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không sợ là mình sẽ bị bỏ lại. Thức tỉnh là điều mà Chúa kêu gọi chúng ta, và ăn năn, đặt lòng tin nơi Chúa là điều Chúa đang chờ đợi chúng ta.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao.
Trường những người ơi, rồi một ngày mai miền đất không còn bụi che vườn cỏ, người sẽ đi về lại với tiếng sông đầu mùa vui chờ, và linh hồn đất ta về miền đất hứa có lời ban, thành phố châu vàng vây kín vinh quang nơi đó ta về. Rồi một ngày mai miền đất không còn bụi che vườn cỏ, người sẽ đi về lại với tiếng sông đầu của buổi chiều, và linh hồn đêm ta về miền đất Chúa đã dành ban, thành phố thiên đàng vây kín vinh quang nơi đó ta về.
Vừa nghe ca khúc Còn Một Quê Hương, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Quang Minh. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Chúng tôi không mong gì hơn là những điều chúng tôi chia sẻ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cũng đem lại một vài hữu ích cho quý vị trong đời sống hàng ngày, nhất là trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là trong cách vợ chồng trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau, để chúng ta hiểu nhau và kết hợp với nhau bền chặt, tốt đẹp, như điều Thiên Chúa muốn ban cho con người khi Ngài thiết lập hôn nhân. Thưa quý vị, điều mà có lẽ chúng ta kinh nghiệm trong hôn nhân của mình, cũng như thường thấy ở những vợ chồng mà chúng ta quen biết, đó là vợ và chồng thường khác nhau rất nhiều. đặc biệt là trong cách nói năng, trong cách biểu lộ cảm xúc, buồn vui, yêu thương, vân vân. Chính vì vậy mà mỗi ngày khi nói chuyện hay trao đổi thông tin giữa vợ chồng dễ có hiểu lầm, lắm khi làm buồn lòng nhau nữa. Trong câu chuyện gia đình tuần trước, chúng tôi có nói về những khác biệt giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ và cách dùng lời nói để bày tỏ điều mình suy nghĩ. Đây là kết luận của các nhà tâm lý học sau khi nghiên cứu về khác biệt giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ cũng như trong cách diễn đạt những gì mình suy nghĩ. Những khác biệt đó gồm có 20 điều như sau. Điều thứ nhất, phái nữ thường sống về tình cảm, còn phái nam sống và hành động theo lý trí nhiều hơn. Vì vậy, các bà dễ buồn, dễ khóc, còn các ông thì lắm khi như người khô khan, không có tình cảm. Khác biệt thứ hai, khi nói các bà dùng lời nói để diễn đạt cảm xúc, buồn, vui hay phiền giận, còn các ông thì ít biểu lộ cảm xúc qua lời nói, nhưng thường dùng lời nói để diễn đạt tư tưởng hay chia sẻ tin tức. Thứ ba, khi nghe, quý bà không chỉ nghe câu nói, để ý cách nói, nhưng cũng chú ý đến cảm xúc của người đang nói với mình. Các ông thì thường chỉ nghe để thu thập dữ kiện, chứ không để ý đến cảm xúc của người nói. Khác biệt thứ tư là phái nữ thường bén nhạy và dễ động lòng hơn phái nam. Khi nghe điều gì thì nghĩ là đó là nói về mình, đụng chạm tới mình. Quý ông thì ít tự ái hơn, nên lời nói của người khác ít đụng chạm đến quý ông. Quý ông không nhạy cảm nhiều như quý bà. Thứ năm, quý bà thường để ý đến tiểu tiết của những việc xảy ra và để ý đến những gì cụ thể. Quý ông thì để ý đến nguyên tắc hay những điều trừu tượng như tư tưởng hay triết lý. Khác biệt thứ sáu, tâm trí của phái nam thường giống như cái tủ đựng hồ sơ. Khi gặp nan đề, các ông đem cất vào đó, chờ khi thuận tiện hay khi có thì giờ mới đem ra giải quyết. Tâm trí của quý bà thì ngược lại, giống như cái computer làm việc luôn ngày đêm. Khi gặp nan đề, trí óc của quý bà làm việc không ngừng, cho đến khi nào nan đề được giải quyết thì mới thôi. Đây là lý do khiến quý bà khi có chuyện lo nghĩ thường bị mất ngủ, cho đến khi nan đề đã giải quyết thì mới ngủ được. Đối với quý ông thì khác, dù nan đề to lớn bao nhiêu, quý ông có thể gác qua một bên, không suy nghĩ đến, vì vậy quý ông vẫn ăn được, ngủ được, như đời sống không có nan đề gì cả. Khác biệt thứ bảy là khi có chuyện không vui xảy ra trong gia đình, quý bà thường cảm thấy khó chịu và ân hận, nghĩ rằng đó là vì lỗi của mình, vì vậy dễ buồn bã, lo lắng. Các ông thì phản ứng trước những chuyện bất ngờ hay bất ưng bằng sự bực bội và tức giận. Khác biệt thứ tám giữa nam và nữ về cách diễn đạt điều suy nghĩ trong trí là các ông thường giữ vững lập trường. Một khi đã nói lên ý kiến hay suy nghĩ của mình thì không thay đổi. Các bà thì ngược lại, hay thay đổi lập trường hay đổi ý, nên thường hay sửa lại hay đính chính những gì mình đã nói. Khác biệt thứ chín giữa nam và nữ trong cách đối thoại là các ông thường quên những gì mình đã nói hay đã nghe. Các bà thì nhớ kỹ hơn và nhớ lâu những gì mình nghe. Khác biệt thứ mười là quý bà thường thích nói và nói nhiều vì muốn chia sẻ, muốn nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. Quý ông thì đa số ít nói hơn vì thấy mình không cần biểu lộ hay chia sẻ điều mình đang suy nghĩ trong trí. Khác biệt thứ 11, phái nữ thường không che giấu tình cảm hay cảm xúc, nhưng biểu lộ ra một cách dễ dàng. trong khi đó quý ông thường che giấu, ít bày tỏ cảm tình hay cảm xúc, ngoại trừ cảm xúc giận dữ hay bực bội. Khác biệt thứ 12 là phái nữ thường vừa suy nghĩ vừa nói lên những gì mình suy nghĩ. Vì vậy, sau khi đã nói lên ý kiến của mình, các bà hay sửa lại điều đã nói, và rồi tiếp tục đổi ý. Phái nam thì thường suy nghĩ và nói thầm trong trí. Vì vậy, một khi các ông nói ra điều mình suy nghĩ, đó là điều các ông đã quyết định. Vì vậy, không muốn thay đổi. Khác biệt thứ 3 là phái nữ đa số có tấm lòng mềm mại, khi làm lỗi, sẵn sàng nhận lỗi và sửa đổi. Quý ông nói chung thì bực bội không vui khi biết mình có lỗi, và cũng ít muốn nhận lỗi để rồi sửa đổi. Thứ 14, các bà hay nói lòng vòng, các ông thì đi thẳng vào vấn đề, các bà hay nói dài dòng, các ông thì nói vắn tắt. Thứ 15, các bà thích can dự vào việc của người khác, vào việc chung trong xóm, trong cộng đồng, trong nhà thờ hay ở trường học. Các ông thì thích đứng ngoài để quan sát, bàn bạc và thẩm định vấn đề. Khác biệt thứ 16. Nói chung, phái nữ có tài ăn nói hơn phái nam. Các bà thường nói giỏi, nói hay hơn các ông. Vì vậy, trong các buổi họp mặt gia đình, các ông thường nhường cho vợ chia sẻ hay phát biểu ý kiến. Thứ 17. Đa số quý bà có thể làm 2-3 việc cùng một lúc, chẳng hạn như vừa nói điện thoại, vừa cho con ăn, hoặc vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp nhà bếp, phòng ăn, vân vân. Trong khi đó hầu hết các ông thường chỉ chú ý vào một việc, hay chú tâm để làm một việc, không thể làm 2-3 việc cùng một lúc. Biết điều này, khi chồng đang chú ý vào một công việc gì, quý bà nên tránh đến bên cạnh để dặn dò hay chia sẻ điều gì quan trọng, vì lúc đó quý ông không chú ý nghe và cũng sẽ không nhớ những gì mình đã nghe. Khác biệt thứ 18 là các ông thích ngồi lại với nhau để kể lại thành tích của mình, hoặc để làm việc chung, để hoàn thành một công tác nào đó. Các bà thì thích ngồi lại với nhau để chia sẻ tâm tình, xây dựng tình thân, để tạo mối quan hệ thân thiết với nhau. Khác biệt thứ 19, các bà nghĩ rằng khi mình nói đi nói lại một vấn đề thì chồng sẽ nghe rõ, nhớ lâu và sẽ không quên. Trong khi đó các ông rất khó chịu khi vợ nói đi nói lại một điều nhiều lần vì cho là vợ có tính hay càu nhàu hay cằn nhằn. Và khác biệt thứ 20 cũng là khác biệt cuối cùng. Phái nữ nói chung có nhu cầu nói và mong được chồng lắng nghe. Các ông thì hầu hết không có nhu cầu nói mà cũng không muốn nghe, không kiên nhẫn lắng nghe. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày 20 khác biệt quan trọng giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ qua lời nói. Chúng ta cần biết, cần nhớ những khác biệt này khi vợ chồng trò chuyện trao đổi với nhau, để rồi không bực bội buồn phiền khi thấy vợ chồng mình nhiều lúc không hiểu nhau hay làm buồn lòng nhau. Nhưng trái lại chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và sẵn sàng thông cảm chấp nhận nhau. Nhờ đó, những khác biệt này sẽ giúp đời sống vợ chồng có sự thông cảm và chúng ta sẽ quý nhau hơn. Vì những khác biệt này sẽ giúp cho hôn nhân có nhiều sắc thái, vợ chồng bù đắp cho nhau những khiếm khuyết, nên hôn nhân sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa đã